SBS Việt ngữ.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio và bây giờ là thời gian dành cho thể thao với tạp chí thể thao của SBS Radio cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Thưa quý thính giả, cuối tuần vừa qua, những trận đấu tại giải Ngoại hạng Anh tiếp tục sôi động và thu hút sự quan tâm của mọi người, đặc biệt là với màu áo đỏ của Quỷ đỏ thành Merseyside Liverpool. Liên tục những vòng đấu thi đấu vô cùng ấn tượng, thể hiện được cái đẳng cấp của mình và những cái kỳ vọng vào mùa bóng này dành cho cổ động viên. Nhưng như thường lệ có sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, anh vừa nghe tôi nhắc tới Quỷ đỏ vùng Merseyside đó Liverpool, họ chơi quá ấn tượng thưa anh.
Vâng, có thể nói tới thời điểm này của mùa bóng sau 6 trận đấu thì Liverpool là đội bóng thi đấu ấn tượng nhất và họ toàn thắng trong 6 trận đấu vừa qua. Nhưng cái điều đáng nói đây là cái cách mà họ giành chiến thắng trong 6 trận thì họ đều áp đặt lối chơi trong các trận đấu và họ thể hiện sức mạnh của mình. Và trong 6 trận đấu vừa qua thì huấn luyện viên Jurgen Klopp của Liverpool cũng đã thay thế rất là nhiều cầu thủ và đặc biệt là hàng phòng ngự. Thế nhưng mà các cầu thủ được vào sân thay người, những cầu thủ được thay thế thì gần như chất lượng của họ không có gì thay đổi. Và điều đấy cho thấy rằng là kể từ tháng 1 năm nay, khi mà Jurgen Klopp đã quyết định mạnh tay đầu tư và được sự ủng hộ của các ông chủ tịch, các ngài chủ tịch, thì Liverpool đang có một đội hình rất là đồng đều, rất là dày ở tất cả các tuyến. Và đây có thể nói là một trong những ứng cử viên rất là sáng giá cho cái chức vô địch của giải Ngoại hạng Anh trong mùa giải năm nay.
Có lẽ là bình luận viên Việt Hoàng vẫn chưa quên cái lối chơi nhanh nhẹn, khéo léo và đặc biệt rất tinh quái của Coutinho. Nhưng mà trước khi mà anh rời khỏi Liverpool thì không ai nghĩ là Liverpool có thể giữ được cái nhịp trận tốt như thế thưa anh.
Vâng, có thể nói mất đi một ngôi sao sáng, một ngôi sao mà có thể tạo ra được nhiều bước ngoặt trận đấu là Coutinho khi mà anh chuyển sang thi đấu cho Barcelona vào tháng 1 năm nay. Thế nhưng Liverpool dường như lại thi đấu tốt hơn kể từ khi Coutinho ra đi. Bởi vì trước khi mà có Coutinho thì rất là nhiều các đường bóng tấn công của Liverpool phải qua chân cầu thủ tiền vệ này. Thế nhưng kể từ khi Coutinho ra đi thì dường như các cái cầu thủ trên hàng công của Liverpool đã san sẻ gánh nặng. Trong đấy có Sadio Mane, có Firmino và Mohamed Salah. Cả ba cầu thủ này đều là những cầu thủ chơi một cách rất là đồng đội và đặc biệt họ đều có khả năng ghi bàn. Nhưng điều đáng nói ở đây là khả năng ghi bàn của Liverpool được cải thiện rất là nhiều từ tuyến tiền vệ và tuyến hậu vệ. Tức là khi mà Coutinho ra đi thì tất cả các cầu thủ trong đội bóng đã được giao trách nhiệm và họ đều lĩnh trách nhiệm trong mỗi trận đấu. Và kể từ đầu mùa giải tới giờ thì rất nhiều các bàn thắng đã được ghi từ hàng phòng ngự cũng như hàng tiền vệ của Liverpool. Và trong trận đấu cuối tuần vừa qua thì hậu vệ Matip là người có thể nói là rất lâu rồi không được thi đấu, thế nhưng mà khi mà được đá chính trong trận đấu cuối tuần vừa qua thì anh đã ghi bàn thắng trước Southampton. Thì đây là một trong những bàn thắng đến từ hàng hậu vệ và hàng tiền vệ đã giúp cho Liverpool có thể nói là rất là khó để cho đối thủ bắt bài. Và theo tôi nghĩ Liverpool năm nay với bộ đội hình đồng đều như thế này và nếu như các cầu thủ trụ cột của họ không bị chấn thương, đặc biệt là Salah hay là Firmino, thì họ sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất cùng với Manchester City cho chức vô địch trong mùa giải năm nay.
Vâng, chúng ta cũng không quên rằng là tại giải Ngoại hạng Anh không chỉ có những đội bóng ở cái top hàng đầu mới đáng chú ý mà người ta cũng không thể thiếu sự quan tâm dành cho các đội bóng đang lên. Nếu như những mùa bóng trước đây không ai tưởng tượng được Leicester City có thể chơi hay đến như vậy và giành chức vô địch một cách bất ngờ đến như thế, thì đến năm nay nhiều con mắt chuyên môn cũng như là người hâm mộ bắt đầu dành cho Wolverhampton thưa anh.
Vâng, trong các đội bóng ở top dưới của giải Ngoại hạng năm nay thì vào thời điểm hiện tại thì Watford mới là đội bóng thi đấu thành công nhất. Thế nhưng có lẽ cái đội bóng mà thi đấu ấn tượng nhất thì lại là như anh Ngọc nói là Wolverhampton. Hiện giờ Wolverhampton sau 6 vòng đấu thì họ giành được 9 điểm và đứng ở vị trí thứ 10. Thế nhưng cái cách mà họ thi đấu kể từ đầu mùa giải tới giờ thì rất là thuyết phục và thuyết phục được rất là nhiều các con mắt của các nhà chuyên môn. Khi mà cái lịch thi đấu của Wolverhampton kể từ đầu mùa giải tới giờ là toàn gặp những đội bóng lớn, trong đó có hai đội bóng lớn là Manchester United và Manchester City. Nhưng trước hai đối thủ mạnh như thế, Wolverhampton vẫn cầm hòa và đặc biệt là thi đấu ngang ngửa với hai đội bóng hàng đầu. Nhận xét kỹ hơn về cái lối chơi của Wolverhampton và đặc biệt là nhân lực của họ thì thấy rằng là Wolverhampton trong thời gian vừa qua có những cái sự đầu tư rất là thích đáng và điều đặc biệt là họ có một ông thầy có con mặt chiến thuật và rất là tốt, đó chính là huấn luyện viên Santo. Santo thì trước đây là thủ môn dự bị dưới thời của Mourinho ở Porto, và ở huấn luyện viên của Wolverhampton còn nói rằng là Mourinho là một trong những người ảnh hưởng lớn nhất trong sự nghiệp thi đấu của ông. Và cái cách mà Santo huấn luyện đội Wolverhampton thì cũng rất giống như là Mourinho huấn luyện các đội bóng khác, khi mà đội bóng của Santo thi đấu rất có kỷ luật, các cầu thủ có thể nói đã được tổ chức rất là tốt, công thủ toàn diện, và họ không bao giờ thiếu đi nhiệt huyết thi đấu. Có thể nói rằng là cái kế hoạch để Wolverhampton vươn tới đỉnh cao của Premier League trong vòng 7 năm của các ông chủ đến từ Trung Quốc, tập đoàn Fosun, thì với những gì mà Wolverhampton đã thể hiện kể từ đầu mùa giải thì cái kế hoạch này là hoàn toàn khả thi.
Vâng, trong khi đó thì hai ông lớn Chelsea và MU có vẻ không được vui lắm trong vòng đấu lần này. Và đến lúc này thì các cái vị trí rõ ràng là nó có thay đổi thưa anh.
Vâng, cuối tuần vừa qua thì Chelsea và Manchester United đều bị cầm hòa, khi mà Chelsea bị đối thủ cùng thành phố là West Ham cầm hòa với tỷ số là 0-0 trên sân vận động London. Còn Manchester United mặc dù được thi đấu trên sân nhà nhưng đã bị Wolverhampton cầm hòa với tỷ số là 1-1. Và có thể nói là Manchester United cũng rất là may mắn khi mà thủ môn David De Gea đã có những cái pha cản phá rất là xuất sắc để cứu cho đội bóng này khỏi một trận thua. Với Chelsea thì đây là trận đấu mà họ mất điểm đầu tiên, và sau 6 vòng đấu thì Chelsea vẫn được 16 điểm và họ cùng xếp ở vị trí thứ hai với Manchester City. Còn Manchester United thì đây là vòng đấu thứ 6, thế nhưng mà họ đã để mất tới 8 điểm, và hiện giờ thì Manchester United mới được có 10 điểm sau 6 vòng đấu và hiện giờ đang đứng ở vị trí thứ 7. Đội bóng mà tôi đã nói ở lúc đầu đó chính là Liverpool, sau 6 trận đấu giành toàn thắng với 18 điểm, họ đứng ở vị trí thứ nhất. Còn đội bóng đứng ở vị trí thứ 4 là Watford, thì đây là đội bóng có thể nói là gây bất ngờ từ đầu mùa giải. Sau 6 trận đấu họ giành được 13 điểm và hiện giờ đang xếp ở vị trí thứ 4. Arsenal và Tottenham Hotspur đều giành chiến thắng trong cuối tuần vừa qua và họ cùng được 12 điểm sau 6 vòng đấu. Và hiện giờ hai đội bóng này đang chia nhau ở vị trí thứ 5 và thứ 6.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta chia tay với EPL giải Ngoại hạng Anh, nhưng đến với một giải đấu còn hấp dẫn hơn thế, Champions League đang trong giai đoạn rất thú vị. Và một lần nữa Liverpool lại là cái tên mà người ta phải nhắc tới, cũng như là cổ động viên được mắt lòng mắt dạ sau vòng đấu vừa qua thưa anh.
Vâng, tâm điểm của cái lượt thi đấu đầu tiên của giải Champions League năm nay đó chính là trận đấu giữa á quân của giải năm ngoái, đó chính là Liverpool và câu lạc bộ nhà giàu đến từ thành phố Paris, đó là Paris Saint-Germain. Thì trận đấu giữa hai đội bóng này có thể nói là đã cống hiến những pha bóng có thể là mãn nhãn cho người hâm mộ, khi mà họ trong trận đấu này đã có những cái cuộc vượt đuổi tỷ số rất là sát sao. Liverpool sau khi vươn lên dẫn trước với tỷ số 2-0 đã bất ngờ bị Paris Saint-Germain gỡ hòa với tỷ số 2-2, và họ chỉ ấn định được chiến thắng 3-2 ở những phút cuối cùng do công của người vào sân từ băng ghế dự bị, đó là Firmino. Thì đây có thể nói là một chiến thắng đã giúp cho Liverpool phần nào giải được cái nỗi buồn trong cái trận chung kết của mùa giải năm ngoái, và đây cũng là trận thắng thứ 7 trong mùa giải năm nay của Liverpool, và cho thấy rằng là Liverpool khi mà họ được chuẩn bị sớm trong mùa giải năm nay để bắt đầu và các cầu thủ của họ cũng được tập trung sớm, thì có thể thấy rằng là đây là đội bóng được chuẩn bị kỹ lưỡng nhất trong giải Hoàng Anh. Với một đội hình có chiều sâu như vậy thì họ cũng rất là dễ để có thể đi sâu trong cái giải Champions League năm nay. Một trận đấu mà gây nhiều tranh cãi khác trong cái vòng đấu đầu tiên của European Champions League đó chính là trận đấu giữa Juventus trên sân của Valencia. Thì đây là trận đấu đầu tiên mà Cristiano Ronaldo quay trở lại Tây Ban Nha sau khi chuyển sang thi đấu cho Juventus. Thế nhưng việc trở lại với Tây Ban Nha của Ronaldo không kéo dài lâu, khi mà anh đã lãnh một cái thẻ đỏ trực tiếp ở phút 28 do có một pha bóng, có một pha xử lý nguội không đáng có đối với hậu vệ của đội Valencia. Sự việc diễn ra khi mà hậu vệ của Valencia ngã dở vờ trong những cái pha va chạm với Ronaldo, và điều này đã làm cho Ronaldo rất là bực mình. Và trong một cái pha bóng mà hậu vệ của Valencia ngã dở vờ thì Ronaldo đã không kiềm chế được và anh đã xoa đầu cầu thủ hậu vệ của Valencia. Và trọng tài chính sau khi đã tham khảo ý kiến của trọng tài phụ đã rút thẻ đỏ đuổi trực tiếp để trước quyền thi đấu của Ronaldo. Mặc dù Ronaldo bị chốt cuộc thi đấu thì nhưng Juventus vẫn sau đó vẫn tiếp tục thi đấu rất là tốt và giành chiến thắng 2-0 trên sân của Valencia. Nhưng điều đáng nói ở đây là với chiếc thẻ đỏ này rất có thể Ronaldo sẽ phải nghỉ thi đấu hơn một trận đấu, và nếu như anh bị nghỉ thi đấu hơn một trận đấu, tức là hai trận đấu trở lên, thì rất có thể Ronaldo sẽ không có mặt trong cái trận đấu mà Juventus sẽ gặp câu lạc bộ cũ của anh, đó là Manchester United ở vòng đấu thứ 3 và thứ 4 ở vòng bảng. Thế nhưng trong cuối tuần vừa qua thì Ronaldo đã chuộc lỗi với đồng đội khi mà trong cái trận đấu cuối tuần ở giải Serie A thì anh đã ghi bàn giúp cho câu lạc bộ Juventus giành chiến thắng trước câu lạc bộ Frosinone. Thì bàn thắng này phần nào giúp cho Ronaldo giải được nỗi buồn với cái thẻ đỏ ở giải Champions League. Và chúng ta hy vọng rằng là cái ban kỷ luật của UEFA cũng cân nhắc, bởi vì cái thẻ đỏ của Ronaldo theo như lời của các cái bình luận viên thì là khá là nặng, và đặc biệt là cái huấn luyện viên Marcelo Lippi thì hiện giờ đang làm công tác huấn luyện tại Trung Quốc, thì ông còn nói rằng là cái thẻ đỏ của Ronaldo là quá nặng và ủy ban kỷ luật của UEFA nên xóa bỏ cái thẻ đỏ này dành cho Ronaldo. Và chúng ta hy vọng rằng Ronaldo sẽ có mặt trong cái trận đấu tái ngộ với đội bóng cũ là Manchester United ở vòng đấu thứ 3.
Vâng, tôi cũng rất là kỳ vọng Manchester United sẽ được đối đầu với ngôi sao cũ của mình, một ngôi sao mà đã trưởng thành từ chính lò đào tạo nổi tiếng này, Ronaldo. Và đến bây giờ thì song song với Ronaldo, màu áo của Juventus bây giờ cũng nổi lên rất là nhanh. Tôi có để ý trong một cái buổi tham gia một cái hoạt động của trường tiểu học đó, thì rất là nhiều em học sinh trong cái ngày thể thao mặc áo đấu của Juventus. Mà cái điều đó nó không xảy ra cách đây khoảng một năm. Rõ ràng là có sự thay đổi ngay cả tại Úc này với các em thiếu nhi yêu thể thao. Trong khi đó thì Man Xanh, thưa bình luận viên Việt Hoàng, họ cũng có một cái trận đấu nhưng mà đáng quên hơn là đáng nhớ.
Manchester City khởi đầu cái mùa giải năm nay trên sân nhà khi họ tiếp câu lạc bộ Lyon, Olympic Lyon của Pháp. Cái điều đáng nói đây là trong cái trận đấu này thì Manchester City không có sự chỉ đạo trực tiếp của huấn luyện viên Pep Guardiola khi mà Pep Guardiola bị chốt quyền thi đấu ở cái trận đấu bán kết của mùa giải trước Liverpool, và dường như vắng cái ông thầy của mình thì Manchester City đã không thể hiện được cái bộ mặt, đã không thể hiện được cái sự tập trung cần thiết, và trước một đối thủ yếu hơn rất là nhiều đến từ Pháp là Lyon, thế nhưng Manchester City đã bất ngờ để thua ngay trên sân nhà với tỷ số là 2-1, và đặc biệt là Lyon đã dẫn trước với tỷ số là 2-0. Với trận thua trước Lyon trên sân nhà thì đây là trận thua thứ tư liên tiếp của Manchester City ở trong cái giải European Champions League, sau khi họ để thua câu lạc bộ Basel của Thụy Sĩ ở cái lượt về trong cái trận vòng đấu tứ kết của mùa giải năm ngoái. Rồi ở vòng đấu bán kết năm ngoái thì họ liên tục thua Liverpool ở trên sân khách và trên sân nhà. Và có thể nói huấn luyện viên Pep Guardiola sau trận đấu này ông đã chê trách rất là nhiều học trò, và sau trận đấu này thì các học trò của Pep Guardiola dường như đã lấy lại được cái bản lĩnh của mình, và họ đã có một cái chiến thắng rất là dễ dàng ở giải Ngoại Anh trong cuối tuần vừa qua. Thế nhưng dù sao đi nữa thì Manchester City mặc dù để xuống thua trong trận đấu đầu tiên, thế nhưng mà cơ hội để đi tiếp vào vòng sau của họ rất là rộng lớn.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta đến với võ đài quyền Anh, một cái võ đài mà luôn luôn bốc lửa. Đặc biệt hơn, nó gắn liền với tên tuổi của Anthony Joshua, ngôi sao sáng nhất trên nền quyền Anh thế giới ngay vào lúc này. Và anh cũng đã chứng tỏ điều đó trong những ngày vừa qua, thưa bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, trong cuối tuần vừa qua thì Anthony Joshua buộc phải thi đấu để bảo vệ các cái chức vô địch IBF, WBO và WBA của mình. Và sau cái trận đấu thắng bằng tính điểm trước cái tay đấm đến từ New Zealand là Joseph Parker ở tháng 3, thì đây là lần đầu tiên Anthony Joshua mới trở lại võ đài. Và trận đấu trở lại võ đài này của anh cũng rất là ấn tượng khi mà kẻ thách đấu đó là tay đấm Alexander Povetkin đến từ Nga. Thì đây là một tay đấm rất là giàu kinh nghiệm, và đặc biệt là trong 35 trận đấu trước đây thì Povetkin mới cũng chỉ để thua có một trận. Và chính vì thế mà rất là nhiều người có dự đoán rằng là đây cũng sẽ là một cái thử thách khá là lớn đối với Anthony Joshua. Thế nhưng trong cái trận đấu vừa qua thì Anthony Joshua đã có một cái chiến thuật thi đấu rất là tốt. Khi mà bước vào trong những trận đấu bước vào những cái hiệp đấu đầu tiên, hiệp đấu thứ nhất, thứ hai, thứ ba thì anh để cho Anthony Povetkin tung ra những cú đòn rất là mạnh để mất sức. và Anthony Joshua bắt đầu thực sự tấn công Kovacic ở hiệp đầu thứ 5 và thứ 6, và sau khi bị lĩnh những cú đòn liên tiếp của Anthony Joshua ở hiệp 5 và hiệp 6 thì Kovacic bắt đầu đã thấm mệt. Ở hiệp đầu thứ 7 là hiệp đấu mà Anthony Joshua quyết định ra những đòn để hạ gục Alexander Kovacic, và những cái cú ra đòn liên tiếp của Anthony Joshua liên tiếp ở hiệp đầu thứ 7 đã khiến cho Kovacic không thể đứng vững được, và anh đã ngã 2 lần trong hiệp đầu thứ 7, và ông trọng tài buộc phải dừng trận đấu và cho Anthony Joshua thắng bằng knockout kỹ thuật. Và với chiến thắng này thì Anthony Joshua đã có 22 trận thi đấu giành chiến thắng, và trong đó có 21 trận bằng knockout, thì đây là một cái kỷ lục khá là tốt. Có một cái sự việc diễn ra, tức là trước khi Anthony thượng đài để bảo vệ cái ngôi vô địch của mình thì Tyson Fury và Deontay Wilder đã thông báo rằng là họ sẽ thi đấu so găng vào ngày 1 tháng 12 để so xem đâu là tay vợt mạnh nhất và sẽ là cái đối thủ tiếp theo để thách đấu đối với Anthony Joshua. Và dường như cái tin và thông báo này diễn ra một ngày trước khi Anthony Joshua thượng đài cũng đã chỉ làm cho Anthony Joshua tăng thêm quyết tâm để hạ Alexander Povetkin. Và cái trận đấu thượng đài giữa hai tay đấm mà tôi nói ở trên, đó là Tyson Fury và Deontay Wilder, thì tay đấm nào giành chiến thắng trong trận đấu thượng đài vào ngày 1 tháng 12 rất có thể sẽ là đối thủ tiếp theo của Anthony Joshua. Và đây có lẽ là cái trận đấu thượng đài mà tất cả các cái fan hâm mộ của môn quyền Anh đều mong đợi. Đây có lẽ là một trong những cái trận đấu quyền Anh hay nhất mà trong vài năm trở lại đây. Chúng ta sẽ chờ xem vào ngày 1 tháng 12 tới đâu sẽ là đối thủ tiếp theo của Anthony Joshua.
Có lẽ là chúng ta chuyển qua lĩnh vực điền kinh một chút, với một cái kỷ lục thế giới mà rất có thể trong tương lai nó sẽ đi vào dĩ vãng, nhưng với kỷ lục đấy đã là quá khủng khiếp rồi. Đó là vận động viên người Kenya Kipchoge đã phá kỷ lục thế giới marathon với thành tích chỉ có hơn 2 giờ thôi, 2 giờ 1 phút 39 giây. Nhưng điều đó vẫn chưa kết thúc, khi mà vận động viên này đang chờ đợi để có thể lập nên kỷ lục của loài người, kết thúc cả một cái nội dung thi đấu của mình trong vòng dưới 2 giờ thưa anh.
Vâng, rất là nhiều các cái chuyên gia về điền kinh và đặc biệt là những cái cựu vận động viên vô địch marathon có nói rằng là Kipchoge có lẽ là một trong những cái vận động viên điền kinh, vận động viên marathon hay nhất trong lịch sử thế giới. Và vào thời điểm này thì trong cái giải marathon ở Berlin thì Kipchoge đã phá được cái kỷ lục tồn tại 4 năm do một người đồng hương lập được. Cái kỷ lục trước đây là 2 giờ 2 phút và 57 giây, và cái kỷ lục này đã bị Kipchoge phá vào cái cuộc chạy ở marathon ở Berlin với 2 giờ 1 phút và 39 giây. Và cái mục tiêu tiếp theo của Kipchoge đó chính là chạy marathon dưới 2 phút. Trước cái giải đấu ở Berlin Marathon thì Kipchoge có chạy trong một cái cuộc marathon của Nike, đó là cái giải Breakthrough, tức là phá kỷ lục của marathon dưới 2 giờ. Và trong cái đợt chạy đó thì Kipchoge không phá được cái kỷ lục dưới 2 giờ, thế nhưng mà anh chạy được 2 giờ 25 giây. Thế nhưng cái kỷ lục này cũng không được tính, bởi vì cái giải đấu do Nike tổ chức thì không nằm trong hệ thống giải thi đấu chuyên nghiệp của điền kinh thế giới, của làng điền kinh thế giới. Và chính vì thế mà Kipchoge đành phải chấp nhận phá kỷ lục thế giới với một thời gian nhiều hơn, đó là 2 giờ 1 phút và 39 giây, trong cái cuộc marathon ở Berlin. Cái điều mà đang nói ở đây tức là 8 cái kỷ lục thế giới gần đây nhất ở nội dung marathon kể từ năm 2003 tới giờ đều được phá ở giải Berlin Marathon. Thì có lẽ có rất là nhiều nguyên nhân để giúp cho các vận động viên marathon phá được cái kỷ lục thế giới tại cái giải marathon này. Và một trong những lý do chính đó chính là vào thời điểm khi mà giải Berlin Marathon diễn ra, tức là vào khoảng tầm tháng 9, thì đây chính là cái điểm rơi phong độ của các cái vận động viên điền kinh khi mà họ luyện tập từ đầu năm, rồi họ trải qua khoảng 9 cái cuộc phi marathon kể từ đầu năm cho tới tháng 9. Và tháng 9 đó chính là cái điểm rơi phong độ của các vận động viên. Và rất có thể vào thời điểm này năm sau thì Kipchoge sẽ phá kỷ lục thế giới một lần nữa, và hy vọng rằng cái kỷ lục 2 giờ, cái mốc cột mốc 2 giờ mà cái cột mốc có thể nói là không thể dành cho loài người sẽ bị Kipchoge phá vào giờ này năm sau.
Vâng, chúng ta hy vọng vào điều đó, bởi vì loài người cũng đã làm được rất là nhiều thứ mà trước đây chính bản thân con người cũng không thể tưởng tượng mình vượt qua những cái ranh giới đó. Với thông tin này thì tới đây tạp chí thể thao cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đồng hành với chương trình.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc, và xin hẹn gặp lại các quý vị thính giả của SBS Radio trong chương trình tạp chí thể thao tuần sau.
hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.